Xin mời đại chúng ngồi trong tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Giữ lưng thẳng. Thả lỏng hai vai. Hai tay để nhẹ. Như thế nào mình cảm thấy thoải mái, không có bị gò bó. Để ý đến hơi thở của mình. Khi mình thở vào, mình biết mình đang thở vào. Thở ra, biết đang thở ra. Cứ để hơi thở vào và ra một cách nhẹ nhàng, thư thả. Chúng ta không cần phải ráng thở. Cứ để hơi thở ra vào nhẹ nhàng. Tôi an tịnh thân tôi. Thở ra, tôi an tịnh tâm tôi. Thở vào, an thân. Thở ra, tâm tịnh. Thở vào, tôi biết tôi còn đang sống đây và được tu tập với tăng thân. Thở ra, tôi mỉm cười hạnh phúc. Thở vào, còn sống. Thở ra, mỉm cười. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong buổi sáng sinh hoạt chủ nhật mỗi tháng một lần, nhân ngày chúng ta có tu học. Bây giờ chúng ta có pháp đàm với nhau. Và trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời đại chúng cùng hát một bài để tỉnh táo buổi sáng trước khi pháp đàm. Bây giờ mình bắt đầu mùa thu, nên mình hát bài Thu đẹp đã về rồi, trang số 33. Trang 33, bài số 45. Nếu không có đủ thì mình hai người chia cùng.
Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ áo hay vàng tươi? Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời. Lờ lững trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh. Lờ lững trên trời cao, mây đẹp còn dựng thành. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ hay vàng tươi? Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời. Rừng vi lô hoành hiu, sáo lên ru hồn ai? Rừng vi lô hoành hiu, nắng vàng ngập ruộng dài. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ áo hay vàng tươi? Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi, thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài. Niềm thương trong lòng tôi, thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài.
Thưa đại chúng, sáng hôm nay như thường lệ chúng ta có pháp đàm, hoặc có những cái chia sẻ, hoặc có những cái thắc mắc thì chúng ta có thể nêu lên để đại chúng cùng chia sẻ và lợi lạc qua cái câu hỏi của mình với là Phật. Và để chúng ta không có phí giờ đó, thì xin ai có muốn phát biểu thì xin tự nhiên phát biểu. Hoặc là câu hỏi hay như là Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nhắc là trong kinh đó, Phật có nói đến một cái việc mà chúng ta không nên làm. Bốn việc chúng ta không nên, những việc chúng ta cần và nên, cần làm và không nên làm. Có những cái điều gì mà hại người mà lợi mình, mình không nên làm. Và ngược lại, những cái điều gì mà hại mình mà lợi người cũng không nên. Hại mình mà hại người thì đã không, lại càng không nên. Và cái điều lợi mình lợi người thì nên. Thì trong đó có một cái khó hiểu là tại sao hại mình mà lợi người thì không nên. Thí dụ như mình đi ăn cắp để mình cho người ta, thì cái đó là hại mình rồi. Tức là mình vô tù thì mình phạm tội thì ai chịu. người ta bố thí làm lành thì nó có nhiều cách, không nhất thiết là phải đi ăn cướp ăn giật để mà cho. Hay là mình lường cân tráo đấu đầu này, mình lại mình cúng dường đầu kia. Có nhiều khi mình đối với người thân của mình á, hay là đối với bản thân, đối với gia đình thì mình keo reo kích rích, nhưng mà đối với người ngoài thì mình lại xả vàng, thì cái đó cũng không nên. Thành ra cái đó đó mình đừng có hiểu là như vậy á, là nó ích kỷ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng á, cái việc làm lành của mình đó là cái dài hạn, mà nó có nhiều phương cách chứ không phải chỉ có một cách. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình làm một cái việc gì đó mà gọi là lợi cho người, nhưng mà cái lợi đó đâu thì mình chưa biết, nhưng mà chính bản thân mình là phải gánh những cái đau khổ, gánh những cái tù tội, những cái bất trắc. Thì như vậy á, thì mình không có cơ hội để mình tiếp tục. Vậy thôi. Cái ở đây là Phật nói đây không phải là cái tội, nhưng mà mình làm cái gì mình phải có cái suy nghĩ. Có nhiều khi á, mình muốn làm lần rồi thôi, hay là mình còn được tiếp tục mình làm nữa. Hay là có nhiều khi cái thân của mình á, nó cần phải được duy trì. Cái mạng sống mình nó cần duy trì để mình làm nhiều cái việc lợi ích hơn. Đó, thí dụ như bây giờ mình thấy một mình đem đi thử lửa thì cái điều đó không nên. Cho nên Phật có dạy, thí dụ như bây giờ người ta thấy cái đống lửa thì Phật có nói mình mà lấy cái tay của mình á, mình vọc vô trong cái lò lửa đó, thì cái đó không phải là không được, nhưng mà tại sao trong khi đó nó có cái cách là mình có thể kiếm đồ mình gấp nó ra, mình không làm. Mình gọi là mình anh hùng, mình thọc tay vô lửa thì cũng không sao. Nhưng mà sau đó rồi thì phỏng tay và mình không còn làm được gì nữa. Cái ý nó chỉ có điều là nhắc nhở mình đó, làm cái việc gì mình có cái suy nghĩ cho nó chính đáng. Cái việc làm của mình là cái vấn đề, cái làm lành, cái hạnh Bồ Tát của mình là cái vấn đề dài hạn, chứ không phải cái vấn đề là nhất thời. Có nhiều khi mình hữu dũng nhưng mà vô mưu, tức là mình chứng tỏ mình là một người anh hùng, một cái vị Bồ Tát, nhưng mà cái việc làm đó nó không có phải cách, nó không có đúng lúc thì cũng không nên. Thì cái ý là vậy thôi. Yeah. Thì mình muốn nhảy, nhưng mà với điều kiện mình biết bơi không? Thí dụ bây giờ mình không biết bơi mà mình nhảy xuống á, thì coi như là chẳng những mình không cứu được người đó mà mình đi thêm mạng nữa. Còn cái chuyện mình nhảy xuống đó mình cứu người đâu có phải hại mình. Mình biết bơi mà sao hại được, phải không? Mình biết bơi thì mình cứu người lên thì được thôi. Vậy bây giờ Pháp Hòa mà không biết bơi nè, bây giờ người nào mà nhảy xuống đó mà chết chìm thì Pháp Hòa chịu trận chứ giờ biết Hòa làm sao? Mình nói ví dụ vậy. Tại cái vấn đề là mình không biết bơi. Còn mình biết bơi thì cái chuyện đó dĩ nhiên là cứu được thôi. Rồi cái thứ hai là thí dụ bây giờ mình đang trên đường mình làm việc gì đó, mình đang đi một mục đích mình, rồi mình thấy một cái người kia chết đuối hay người kia bị tai nạn gì đó, thì cái gì mình bây giờ giữa cái người kia với người này mình cứu người nào đây? Thấy không? Thì dĩ nhiên là cái gì trước mắt mình thì mình phải làm trước thôi. Cái vấn đề là như vậy. Đại chúng, câu hỏi là nếu mà ông bà tổ tiên mình mất rồi, người thân mình mất rồi, thì mình có nên thờ trong nhà không? Và cái việc đó nó mang cái ý nghĩa gì? Nó có phải là một cái tập tục mà không cần thiết? Thì thưa, đúng là cái vấn đề thờ ông bà đó là nó ảnh hưởng đến cái truyền thống dân tộc, mà nhất là dân tộc Việt Nam. Mình không nói Á Đông là nói chung, trong đó có Tàu, có những người, những nước khác, mình là chỉ nói Việt Nam thôi. Thì ở trong truyền thống của người Việt Nam á, là mình luôn luôn hướng về cội nguồn. Cội nguồn của mình tức là những vị tổ tiên, gia đình của mình. Thì nếu mà mình có một cái bàn thờ ở trong nhà đó, thì nó nói lên được cái ý nghĩa là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến người thân. Không phải là mình thờ như vậy rồi người thân nó ở trong nhà của mình, không phải là cái người đó ở trong cái hình đó Rồi mỗi lần mình cúng thì người đó bước ra họ ăn. Thấy không? Hoàn toàn cái người đó có thể họ đã đi tái sinh hoặc là đọa lạc hay là cái gì mình không biết. Nhưng mà ở đây á, cái mình chỉ nói cái vấn đề là cái bàn thờ ông bà đó, nó mang cái ý nghĩa là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến cội nguồn, đến người thân. Và đồng thời chúng ta, đó là một hình ảnh đẹp để chúng ta truyền thừa, dạy dỗ lại cho con cái trong tương lai. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Tại sao mà khi mà mình, một người thân mình mất, mình để tang mà không có xả tang liền? Bởi vì á, thí dụ trừ trường hợp bất đắc dĩ, hoặc là có những cái liên hệ nó không có mật thiết, như là anh em hay là cháu kêu bằng chú, bằng cậu, bằng cô, bằng gì vậy đó, thì người ta xả tang sau cái đám. Còn mình là những người con cái trong gia đình mà vừa hạ nguyệt cha mẹ thì mình lột khăn tang xuống á, thì nó thấy giống như nó có cái gì đó nó ngắn ngủi quá. Không lẽ bây giờ cha mẹ với mình sống bao nhiêu năm rồi cái tình, cái ân, cái nghĩa như vậy, vừa hạ cái quan tài xuống thì mình lột cái khăn liền. Cũng giống như cái người thân mới mất mà mình mới vừa tắt thở cái mình xốc họ, mình đưa vô nhà xác liền, thì giống như là cái gì, nãy giờ mình trông cho đi cho rồi, để rồi bắt đầu mình giải quyết cái chuyện đó. Cũng giống như ngồi thiền mà Pháp Hòa nói vậy đó, khi mà xả thiền 3-2 tiếng chuông xả thiền rồi, nhớ chắp tay xá xong rồi bắt đầu mình mới xoa tay. Còn gì đâu mà ông thầy cũng mới nhập cái là mình nghe sột rồi, thì hóa ra nãy giờ là mình ngồi mình chờ xả thiền chứ mình không có thiền gì hết trơn á. Cô hiểu ý không? Tức là mình thấy cái nó chứng tỏ, nó nói lên là nãy giờ mình không có cái tâm ở trong đó. Trong khi mình ngồi thiền nãy giờ mình không có cái tâm ngồi thiền, mình chỉ trông cho tới giờ xả thiền thôi. Thành thử ra chuông chưa thỉnh nữa, cái thầy hữu chuông thầy mới nhịp về là bắt đầu mình đây mình sột soạt cái tay, mình xoa tay xoa đầu rồi. Như vậy chứng tỏ là nãy giờ mình không có thiền, mà mình bị ngồi rồi trông cho tới giờ để xả. Thành thử ra cái khi mình xả thiền là nghe chuông thỉnh 2 tiếng đàng hoàng, rồi bắt đầu mình xá, rồi bắt đầu mình hả xoa tay, để mình xoa mặt này kia nọ để mà xả thiền. Thì cái người thân mới mất cũng nên để ít lâu, một vài tiếng đồng hồ, rồi hả đem đi hay phone cho nhà hoàng đưa đi. Gì đâu mà mới vừa mất cái là phone cái tới sóc đi liền. Thì giống như nãy giờ chứng tỏ là mình trông đợi chết cho rồi đi, để rồi mình khỏi cực khổ à. Thì ở đây cũng vậy, cái bàn thờ ông bà đó nó nói lên được cái gốc rễ của mình. Quý vị thấy không? Gốc rễ tâm linh sinh bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Tại sao ở trong, bây giờ mình nói ví dụ Đức Phật hay là Chúa đâu có sanh mình ra, mà tại sao mình thờ một cách trang trọng? Mà ông bà cha mẹ của mình là những người đã sinh ra mình, đã nuôi dưỡng mình, hay là cái người kia là chồng, là vợ, hay là bà con thân quyến gì của mình đã từng có những cái ân tình với mình. Mà nếu mà mình mất đi rồi mà chúng ta không nhớ nghĩ gì hết thì thấy nó có vẻ gì đó nó ngắn ngủi quá, và cái tình cảm đó nó không có được nuôi dưỡng cho con cái về sau. Ngày xưa người ta không có cái hình, người ta phải viết tên lên một cái miếng giấy, thì cái thường ở đó gọi là cái bài vị hay là cái linh vị. Tiếng Việt mình thì kêu là cái bài vị, nhưng mà tiếng Âm Hán thì kêu là cái linh vị. Thì nó ghi là phụng vị, tiếp độ hương linh gì đó, tên, sanh ở đâu, mất ngày nào này kia nọ. Ngày nay cái khoa học nó tốt, người ta có thể chụp được tấm hình lưu lại. Thì mình để cái tấm hình đó mình thờ trên bàn thờ, có thể những đứa con, đứa cháu của mình về sau này á, nó không biết ông đó là ai, nhưng mà nhờ cái bàn thờ mình để trong nhà, nó hỏi bà nội ơi cái hình đó là ai vậy, thì mình mới chỉ nó, mình nói à cái hình đó là hình của ông nội con, hay ông ngoại con, hay là ông cố ông sơ gì đó. Thì khi nó nhìn cái hình đó thì nó để trong cái đầu nó để trong cái tàng thức của nó hình ảnh của ông nội, dù nó không gặp nhưng mà cái bức hình đó nó thấy rồi. Thì mai mốt á, nó đi ngang cái nó chỉ ông nội ngoại. Quý vị để ý, thỉnh thoảng có người dẫn con cháu họ lên đó, kiếm cái hình thờ trên bàn thờ rồi chỉ, nói nè, ông ngoại con nè, ông cố con nè, bà nội bà ngoại gì của con nè. Thì đó, mình thờ cái hình đó là để nuôi dưỡng cái hình ảnh của ông bà tổ tiên trong cái tâm thức của con cái. Đứng ở mặt xuất thế gian thì không có gì nữa hết, chết rồi là không phải là chết là hết, nhưng mà tất cả những cái thế gian này nó đều là huyễn hết, hình tướng cái gì cũng là giả hết. Nhưng chúng ta nó có hai mặt, lúc nào cần phải ứng dụng xuất thế gian và lúc nào cần phải ứng dụng cái thế gian, lúc nào cần phải chơn đế và lúc nào cần phải tục đế. Cho nên mình mới lại hai lại. Tại sao rót trà lại hai lại? Hai lại là tượng trưng cho tục đế, chơn đế nó dung thông với nhau. Mà ở trong cái bài tụng Hồng Danh Bảo Sám có câu là sao? Nhị đế dung thông tam muội ấn. Nhị đế là gì? Đế là sự thật. Chân đế tức là cái giáo lý thượng thừa, cái giáo lý chân thật, tột bực, viên mãn, rốt ráo, cứu cánh. Còn tục đế là gì? Là cái pháp thế gian. Thế gian người ta nói vậy, mình phải theo vậy. Chẳng hạn như nếu mà nói trên không gian, thời gian chứ, là nói gì thời gian, không có giờ, ngày, giờ, năm tháng gì hết á. Nhưng mà thế gian người ta phải chia ra, phải không? 30 giây, 60 giây kêu 1 phút, 60 phút kêu 1 giờ, 24 giờ kêu 1 ngày, 30 ngày kêu 1 tháng, 12 tháng kêu 1 năm, 100 năm kêu 1 đời. Đó là người ta chia ra thời gian như vậy. Thì thế gian mình cũng phải gọi vậy. Quý vị có nhớ tứ tất đàn không? Cái đó gọi là gì? Thế giới tất đàn. Thế giới người ta kêu vậy, mình kêu vậy. Thế giới nói sống, mình cũng nói sống. Nói chết, mình nói chết. Đấy không? Thật ra, theo như cái nghĩa thông thường của thế gian, theo nghĩa thường đi, chết á, con thú nó chết trong rừng, thì sao? Có ai chôn cất nhiều con thú đâu. Con này ăn con kia. Nhưng bây giờ con thú với con người cũng là con. Nhưng mà cái con người, cái trí hóa họ cao hơn, đời sống cái nhu cầu nó cao hơn, thì bây giờ con người phải nghĩ ra cái cách nào để thanh toán cái xác chết này đây. Chứ không lẽ giờ chết rồi để nằm sình đó là cho nó thúi lên nha. Cho nên phải kiếm cách nào thanh toán. Mình nói cho nó rõ ràng cái chữ vậy chứ, mình nói thanh toán nghe nó kỳ phải không. Nhưng mà bây giờ thanh toán làm sao? Chôn, thiêu, quăng lên rừng, bỏ xuống nước gì đó. Làm sao đó để giải quyết cái xác chết này, để nó không hôi thối lên. Cho nên nó có nghĩ, người con người đã nghĩ ra có 5 cách để mà tán một cái người chết. Thấy không? Giống như bên Ấn Độ á, không có quan tài. Đi qua Ấn Độ mà kiếm cái quan tài không ra. Vì sao? Vì bên Ấn Độ là lấy vải quấn, quấn xong rồi để ở trong một cái lò đốt lên. Đốt cho nó hơi chín chín vậy đó. Phải không? Rồi cái làm sao? Bỏ xuống cái sông đó cho nó trôi ra biển. Cho nên là hỏa táng. Hỏa táng xong rồi thì thủy táng. Rồi bây giờ bên ở cái vùng gần Tây Tạng á, có một cái, ở bên Trung Quốc nó có một cái vùng coi như là người dân Tạng, thì ở vùng đó người ta là gì? Điểu táng. Điểu táng là người ta lấy búa, người ta chặt cái xác đó ra từng khúc rồi dục đầy ở trên một cái bãi để cho diều hâu, kênh kênh, con quạ, con gì nó ăn được nó ăn. Cái cách đây mấy năm á, ở bên một cái tỉnh của Trung Quốc, nó tên là tỉnh Thanh Hải, thì cái tỉnh đó đó nó bị động đất nó chết, chết quá chừng luôn. Thì quý vị biết không, mình lên bên mạng mình xem thì thấy có những vị người ta ngồi, người ta chặt từng khúc rồi mình nói trời ơi sao mà nó ác, nó dã man. Không phải, không có gì dã man, đó là cái phong tục của người ta. Rồi bây giờ cái người mà họ làm vậy, họ sống quen với cái lối sống đó rồi. Họ nhìn mình đem đi đốt một cái người, còn nói trời sao mấy người này dã man quá, đem đi đốt ra. Phải không nè? Thành thử mình sống ở đâu á thì nó đi theo cái phong tục đó. Đó, giống như á mình không ăn chi quen, mình nói trời ơi cái chi gì mà nó, cái ăn cái gì mà nó như xà bông, nó hôi quá chịu không nổi. Thì cái người Mỹ họ nhìn mà nói trời ơi, họ ăn gì cái cục đen thùi mà nó đen, nó hôi rình cái cục mắm. Cái cục mắm ruốc, cục mắm gì đó, nó ủ lên.
không? Thành thử ra mình sống theo cái phong tục nào quen rồi, cái mình thấy cái lạ hơn cái mình nói nó trật. Chứ nó có gì trật chứ sai đâu. Ở đây á, mình trở lại cái vấn đề mình thờ cúng ông bà cũng vậy. Không có ông bà nào về ăn hết á. Có ăn là khoảng thời gian nào? Cái khoảng thời gian 49 ngày đó, họ chưa có siêu. Thấy không? Tâm thức họ còn lẫn quẩn đây. Họ ăn đây là gì? Họ hưởng cái hương vị mình cúng cho họ, họ. Chứ họ không có nhai nuốt như mình được. Họ không có nhai nuốt như mình được. Con người mình còn sống cho nên mình phải ăn, phải nhai, phải nuốt, cho nên gọi là đoàn thực. Nhưng mà cái người mất á, thì họ làm sao? Họ xúc thực, tức là họ ngửi thôi. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là đố quý vị chứ có ngày nào mình xúc thực không? Có không? Có hôm nào mình xúc thực không? Có, đi xuống bếp nấu nguyên một ngày, hỏi ăn không? Trời ơi, tôi ngửi không, tôi no rồi. Đó. Có nhiều ngày mình nấu cả ngày, mình mệt, mình đâu có ăn. Nhưng mà sao mình no? Ngửi không là no. Thì cái người chết đó, họ không có ăn, họ ngửi thôi. Phật có dạy mình bốn cách ăn đó. Thấy không? Xúc thực, tư niệm thực, đoàn thực, thức thực. Thế trong đó, con người mình còn sống thì là đoàn thực. Nhưng cái người chết là xúc thực. Đó, thành thử ra khi mình thờ cúng như vậy, thì nó chỉ có mang cái ý nghĩa là chúng ta tiếp tục duy trì được cái văn hóa, cái truyền thống, cái ân, cái nghĩa. À, người Việt Nam mình sống luôn luôn cái ân, cái nghĩa. Hồi nhỏ mình đi học, thấy không? Nhớ học cái bài thuộc lòng mà nói về ân nghĩa không? Cái câu Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Hòa học đó, là đứng dưới gốc cây nhớ người trồng trọt. Tại vì mình phải đứng dưới cái gốc cây mà nó mát á, đứng dưới cái bóng mát của cây phải nhớ cái người trồng. Thấy không? Sang đò nhớ người chèo chống, nằm võng nhớ người thắt dây, ăn ốc nhớ người đi mò. Sang đò nhớ người chèo chống, nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Cái bài đó Hòa học hồi Hòa lớp 1 á. Thì mình thấy rằng á, cái dân tộc Việt Nam của mình, cái con người Việt Nam mình là con người sống có tổ tiên. Quý vị thấy không, 18 đời vua Hùng chết đâu mất tiêu rồi, vậy mà bây giờ mỗi năm vẫn cúng giỗ tổ. Đó, thì mình thấy không phải mình chỉ có tổ tiên ông bà của mình sanh mình ra, mà mình có tổ tiên của đất nước nữa, cho nên nhớ các đời vua Hùng. Rồi bây giờ mỗi năm mình lại tưởng nhớ tới ai nữa? Bà Trưng, bà Triệu. Thấy chưa? Rồi mỗi năm mà mình nhớ tới Đức Trần Hưng Đạo, rồi mình nhớ Đức Lê Văn Duyệt, vân vân. Thì đó, những anh hùng dân tộc, những vị vua của dân tộc, thì chúng ta vẫn nhớ để làm lễ. Thì hà huống chỉ ông bà, tổ tiên, hay là vợ, là chồng, là người thân của mình, là càng hơn nữa. Ở đây á, có những hoàn cảnh chúng ta không thờ thì cái đó không sao, vì có những hoàn cảnh chúng ta không có tiền. Pháp Hòa nói ví dụ, có những gia đình tội là người vợ không dám thờ cha mẹ ruột của mình ở trong gia đình chồng, bởi vì theo cái phong tục của nhất là người Hoa thì cái ý nghĩa là con gái là nữ sanh ngoại tộc, mà khi mà gả ra bên gia đình kia rồi á, thì cái người dâu này thuộc gia đình. Người dâu thờ cha mẹ chồng chứ không thờ cha mẹ ruột. Thì mình thấy cái đó nó cũng hơi kỳ. Không, bây giờ đến cái thời buổi mà chúng ta hiểu ra rồi á, nếu mà gia đình chồng hay là người chồng cảm thông, không, thì thấy cha mẹ nào cũng là cha mẹ. Không có ông bà đó sanh cái người nữ này ra thì làm gì có cho mình để mình cưới mình làm vợ, mà giờ mình không cho thờ. Cho theo Pháp Hòa nghĩ mình nên cho thờ. Và bây giờ ngắn gọn hơn nữa, trên cái bàn thờ á, mình để cái linh vị thôi, không, cửu huyền thất tổ, hay là mình để gia tộc họ Trần, họ Nguyễn, họ gì đó, mình thờ cũng được. Nhưng mà những cái hình mà mình để trên bàn thờ đó, đó là một cái hình thức nuôi dưỡng cháu con. Những đứa sanh sao đẻ muộn, nó không có được cái cơ hội nó nhìn thấy được ông bà tổ tiên, thì bây giờ mình nó nhìn cái hình đó, nó biết nó là ai. quý vị thấy và nói giống như Pháp Hòa đâu có biết sư ông, nhưng mà thầy viện chủ á, thầy còn giữ được cái hình đó, cho nên thầy mang, thầy phóng lớn ra, thầy để thầy thờ. Thì bây giờ mỗi lần mà mình nhìn cái hình đó, ai hỏi, bây giờ mấy vị vô chùa gặp cái hình hỏi ai vậy, thì Pháp Hòa biết, ờ, đó sư ông của tôi. Mà nếu mà thầy viện chủ không mang ra mà thờ á, thì bây giờ lỡ hôm nào mình lục trong cái tủ của thầy, mình thấy có cái hình thì mình cũng biết cái ông này là ông thầy nào. Thí dụ vậy đó, quý vị thấy ha. Vì vậy cho nên tại sao mà ở Việt Nam á, trong các chùa đó, người ta để cái hình của các tổ đó, các chư vị hòa thượng người ta thờ. Thấy không? Từ vị, những vị tổ xa xưa như là tổ Vĩnh Nghiêm, tổ Tuệ Tạng, tổ Tịnh Khiết, chư vị tôn đức xa xưa về trước, các ngài vẫn để các ngài thờ. Thấy không? Thì thành thử ra ở đây mình không có nói là có, mình cũng thông cảm cho những hoàn cảnh. Và đồng thời ngày xưa Việt Nam người ta thờ nhìn nó có vẻ nó tan tóc, là tại vì cái người mới mất họ phải vẽ hai cái bảng màu trắng viết chữ tàu. Không biết quý vị có nhớ cái hình ảnh mà những người mới mất ở giữa trên vách này, căn bản cái để cái hình dưới, xong rồi dưới cái bàn thờ treo miếng vải trắng rồi có chữ viết nữa, thì những cái câu than oán thôi. Thấy không? Thí dụ như là bao năm khắng khích nghĩa tàu khang, giờ anh đi rồi lệ nhỏ hai hàng, tức là những cái câu người ta than oán. Bây giờ mình hồi nhỏ đó, Pháp Hòa mỗi lần mà nhìn cái hình người mất và sợ là sao, mình thấy mình đi đâu người ta cũng ngó theo mình đó. Không biết quý vị có cùng cái tâm trạng đó không? Trời ơi, sao mình đi ngang họ cũng ngó ngang, mà mình đi dọc họ cũng ngó dọc, sợ. Không, thành thử ra cái vấn đề mình thờ như thế nào để nó có được một cái sự trang nghiêm. Nhưng mà chúng ta không thể không thờ, vì đó là cái truyền thống, đó là cái hình ảnh đẹp để nuôi dưỡng cháu con. Quý vị thấy không, mỗi năm mà hai năm, mỗi năm hai lần mình hiệp kỵ, mình thiết lập một bàn thờ tổ tiên, mình đọc lên những lời khấn nguyện. Và thưa đại chúng, ở đây có nhiều gia đình nhờ cái lễ cúng tổ tiên đó mà hàn gắn lại. Họ lên họ trình bày cho Pháp Hòa nghe những cái đau khổ, những cái bế tắc, những cái rạn nứt trong gia đình. Pháp Hòa soạn cho cái bài văn cúng tổ tiên. Rồi ngày hôm đó mời chị em, anh em lại quỳ cúng hết, rồi một người đọc cái lời đó lên. Kính thưa má, hôm nay là ngày giỗ của má. Chị em chúng con ở hải ngoại quy tụ về đây để dâng lên má chung trà, chén cơm, bát nước, để gọi lòng hiếu thảo của chúng con đối với má. Dù má mất mấy mươi năm rồi, nhưng chúng con vẫn thấy má ở trong chúng con. Và khi chúng con biết rằng nếu chúng con giận nhau, chúng con ghét nhau, nghĩa là chúng con đang giận má, đang ghét má. Đọc xong cái lời đó rồi thì chị em hàn gắn lại. Có một vị Phật tử, người con mà giận cha mẹ mà đến mức độ không nhìn, vậy mà Pháp Hòa bày cho viết một lá thơ, viết hết những cái tình cảm trên đó đi, viết xong để lên bàn thờ, cầu Đức Quan Âm gia hộ cho con của con nó biết lắng nghe, nó biết mở lòng, cầu liệt vị tổ tiên gia hộ cho con của con nó biết nói lại cái huyết thống của nó. Thì cái lá thơ nó đưa xong rồi thì đưa con nó đi tới gõ cửa ông bà. Thì quý vị mới thấy là trong cái cuộc sống này chúng ta có cái liên đới, có cái liên đới. Cho nên cái bàn thờ mình mới cứ nghĩ vậy, là tại sao Đức Phật mình cũng thờ, Chúa mình thờ, hay là mình tin tưởng một đấng thần linh nào đó mình thờ, mà ông bà tổ tiên mình không thờ. Mà không có ông bà tổ tiên mình biết mình là ai để mà mình đi thờ cái thánh thần kia. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy không có gọi là những người không thờ là sai nha. Vì Pháp Hòa cũng thông cảm cho những trường hợp không thể thờ được, thì cái trường hợp đó là bất đắc dĩ. Còn nếu cái hoàn cảnh chúng ta có được, nên. Có một lần nó có một vị thầy nói với Pháp Hòa, thầy mới nói mình đã ra hải ngoại rồi thì đi thuyết pháp phải đi đâu đó, Mà nếu đối đế mình chỉ cần khuyên cái người Phật tử đó, cái người tín đồ đó còn giữ được cái bát hương ông bà tổ tiên là mình mừng rồi. Họ không thờ Phật thôi cũng được đi, nhưng mà để cho họ đừng bỏ tổ tiên. Thì đó là cái truyền thống, đó là cái văn hóa của người Việt. Chờ quý vị thấy không, người Mỹ họ không có tổ. Việt Nam mình đừng có nói chi tổ tiên. Hồi nãy Pháp Hòa ví dụ như là vua Hùng, các vị vua chúa thời xưa đó, mình cảm nghĩ như những vị đó là nguồn cội của mình, cho nên năm nào cũng dỗ tổ, dỗ tổ Hùng Vương. Rồi những vị như là bà Trưng, bà Triệu rồi thí dụ vậy. Đồng thời đó, thậm chí những người hát cải lương mỗi năm cũng phải cúng tổ cải lương một lần trước khi đi lên hát đó nha. Họ đứng ngay bàn tổ, họ không biết ông tổ nó là ai, nhưng mà họ nghĩ rằng cái người mà sáng chế ra cái vấn đề cải lương hồ quảng hát bội này là phải có ông tổ, bởi vì cái gì cũng phải có người bắt nguồn. Thì họ mà lên sân khấu họ diễn hay á, họ hát hay á là ông tổ đãi. Cho nên họ lên họ đứng ngay cái bàn thờ hấn về, xong họ lấy ngón tay á, họ chấm chấm vô cái tro mà thờ, cái lư hương thờ đó, họ chấm vô đó một cái, họ lấy một miếng tro á, họ để miệng. Để làm chi? Hát cho nó thanh. Tin tưởng đến mức như vậy. Hồi xưa là có tổ tân nhạc nè, tổ cải lương nè, tổ hồ quảng nè. Bây giờ là gom chung một ngày thôi. Coi như những người nào làm văn nghệ á, thuộc hát hò gì đó, cúng dỗ một ngày một thôi. Còn hồi xưa là chia ra, có tổ cải, có dỗ tổ cải lương, rồi có tổ này tổ kia vậy đó. Phải không? À, ngay bất cứ cái ngành nghề nào cũng phải có tổ, tổ thợ mộc, tổ thợ may, mà thậm chí những người mà làm ghe làm thuyền đó, đi biển đó cũng phải cúng tổ, phải không? Thành thử mình mới thấy rằng đó, đó những ngành nghề thế gian mà người ta còn có tổ, người ta còn cúng, thì huống chi là cái tổ tiên của mình. Chờ cái vấn đề đó, Pháp Hòa nói rằng đó, nó không liên hệ về tới Phật giáo hết, nó là một cái phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại nằm trong Phật giáo Việt Nam? Bởi vì đạo Phật không bao giờ đi ngược lại với văn hóa truyền thống của đất nước nào khi đạo Phật đi tới. Pháp Hòa nói ví dụ, cái dân tộc Việt Nam người ta sống có cội nguồn như vậy, mình ở đâu xen vô mình biểu người ta đừng có cội nguồn gì hết đó, bỏ hết đi, đi theo mình. Như vậy thì chứng tỏ mình không phải là một cái đạo giáo có hiểu biết, có trí tuệ. Tại sao phong tục người ta đang đẹp như vậy mình tới mình biểu bỏ đi để đi theo mình? Cho nên đó, quý vị thấy không, đặc biệt hình ảnh của Đức Phật đi đến đất nước nào thì Đức Phật liền giống như cái người của đất nước đó. Quý vị nhìn tượng Phật Thái Lan biết không? Biết liền, Phật có đội cái mão. À, nếu mà quý vị nhìn những cái tượng Phật của bên châu Phi mà làm coi, biết không? Biết liền, môi dày, đen đen. Nhìn tượng là biết liền, đi vô mấy cái tiệm bán tượng là nhờ để người ta để tượng là biết liền. À, tượng Miên nhìn giống Miên, tượng Nhật nhìn giống Nhật, tượng người Tàu giống người Tàu, tượng Việt Nam giống Việt Nam, tượng Thái giống Thái, qua Miến Điện giống người Miến Điện. Quý vị biết không, ở bên Miến Điện á, người ta có thể nhịn ăn, hoặc là người ta, nhưng mà chùa, tháp, tượng Phật là xây đầy đường hết, xây đầy đường hết. Họ có những cái tượng Phật thiệt là cao, đứng giữa trời vậy đó, đội cái mão theo kiểu Ấn, kiểu Miến Điện, xong rồi mặc một cái củng, một cái áo, cầm cái tay, dang cái áo ra vậy đó. Đó là cái đẹp của người Miến Điện. Đó. Đạo Phật đi đến đâu thì hòa nhập. Nếu thấy rằng cái văn hóa đó đẹp, không có gì tội lỗi, thì đạo Phật hòa nhập. Và chẳng những như vậy mà còn làm giàu cho cái văn hóa đó. Thí dụ như ngày xưa, theo cái phong tục có cúng là phải cúng gà luộc, rồi mới bẻ cánh gà. Không biết quý vị có nhớ, thường thường ở Việt Nam ta cúng con gà, ta bẻ cái chân cái cánh lên cho đẹp, phải không? Rồi cúng là phải cúng rượu. Sau này đạo Phật đến nói không cần cúng gà, cúng hoa trái, cúng thức ăn chay, và xin lấy rượu thế trà. À, rồi bây giờ mới cúng, mới có cái phong tục là rót trà, gấp thức ăn đồ cúng. Hồi xưa là gấp chân gà đó, để cái đó lên rồi gấp thịt, gấp đồ lên cúng. Thì bây giờ mình chế lại, mình nói quý vị nên cúng chay. Và trong cái bữa lễ cúng đó, mình lồng vào những cái bài kinh, những cái lời nhắc nhở, những cái ý tứ mà gọi là khuyên đời, tỉnh thế rồi vân vân, để cho người ta thấu được cái đạo lý đó. Thì cái người cúng trong lúc đó họ đang lắng động tâm tư, họ nghe được những cái lời nhắc nhở của mình. Ở Việt Nam á, chúng ta có một vị hòa thượng, đạo hiệu của ngài là Thích Đôn Hậu, ngài là trụ trì chùa Linh Mụ ngoài Huế. Thì ôn á, hòa thượng là người sáng chế ra cái nghi thức thiết linh. Hồi đó không có nghi thức thuyết linh, nhưng mà biểu á, con người còn sống khỏe mạnh về mà biểu hiện, họ nghe kinh, nghe pháp, họ không nghe đâu. Nhưng mà bây giờ mình chế ra cái nghi thức thuyết linh là gì? Là thuyết pháp cho linh nghe, thuyết pháp cho cái vong linh nó nghe. Nhưng mà thật sự ra mượn cái đó để làm gì? Để thuyết cho con cháu của cái người mất đó họ nghe. Làm cái lễ đàng hoàng lắm, thỉnh pháp sư lên pháp tòa, rồi cái thỉnh con cháu bưng cái linh vị, người bưng lư hương, người bưng cái linh vị, người bưng cái hình quỳ dưới đó. Rồi mình trên này mình nói: này vong linh, hương linh phải biết rằng đời là vô thường, cái gì gì đó, nói cho hương linh. Mà thiệt sự ra nguyên cái đám hương linh ở dưới ngồi nghe, vong linh đó. Cho nên là cái ý nghĩa thuyết linh đó là hòa thượng chế ra, hòa thượng soạn thành một cái nghi thức thuyết linh để làm gì? Để thuyết cho những người còn sống họ nghe. Nhưng mà bình thường kêu họ nghe họ không có nghe. Nhưng bây giờ phải nằm trong cái nghi lễ, nằm trong cái nghi lễ thì họ nằm, họ ở trong cái nghi lễ thì họ buộc lòng họ phải chấp nhận như vậy, nhờ vậy mà họ nghe. Cho nên mình mới thấy rằng chư tổ của mình đó là những vị có tuệ giác. Quý ngài biết ứng dụng phương tiện để độ đời. Thấy không? Cho nên ở trên cái bàn thờ ta để bốn chữ: Ẩm Hà Tư Nguyên, nếu mà viết chữ Hán. Còn nếu viết tiếng Việt thì uống nước nhớ nguồn. Ẩm Hà tức là uống nước, tư nguyên tức là nhớ nguồn, tư là tư duy vậy đó, nhớ nghĩ vậy đó, nguyên là cội nguồn của mình. Ẩm Hà Tư Nguyên, mình dịch là tiếng Việt là uống nước nhớ nguồn. À, cho nên cái vấn đề cúng kiến á, quý vị thấy á, người ta cũng hồi xưa người ta bày mỗi một lần mà cúng giỗ mấy mâm cơm á, trước hết là phải vô cúng Phật. Cúng Phật thì không cần cơm, chè xôi, bánh trái thôi, trình Phật trước. Hôm nay gia đình chúng con làm lễ kỵ dỗ cho ông cố ông nội vậy đó ha. Xong rồi đi ra cúng đất đai, để xin đất đai lát nữa cho người thân con vào về nhà để thọ hưởng. Cúng đất đai xong vô cúng tổ tiên, cúng ông bà. Hôm nay là dỗ ông nội gì của con ha, con nhân đây con cũng xin mời liệt vị tổ tiên hết. Rồi bắt đầu mới tới cái đương sự mà dỗ hôm đó. Cho nên thông thường á, một cái lễ cúng như vậy ít nhất phải 4 mâm cơm, chưa nói là mâm mà cúng phía sau cúng ông táo nữa. Không, nhưng mà tất cả những cái đó bây giờ chúng ta có thể làm sao cho nó đơn giản lại, cúng Phật và cúng ông bà thôi, khỏi cần cúng đất đai. Cúng ông bà chung hết, ông bà tổ tiên và những cái người mà hôm đó dỗ mình cũng chung luôn một mâm cơm, gọn lại. Nó không mất cái ý, ý tứ nó vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta làm gọn lại thôi. Vì thì bây giờ mình mới thấy ở Việt Nam mình, những gia đình mà họ, cái tộc, cái gia tộc họ lớn, họ phải xây cái từ đường, từ đường họ Trần, họ Nguyễn, họ Lưu, họ Đinh gì đó. Ông bà tổ tiên người nào trong tộc họ nó mất là đưa vô đó thờ hết. không? Thành thử tất cả những cái hình ảnh đó đều nói lên cái ý nghĩa là chúng ta nhớ cội nhớ nguồn. Cho nên xin thưa là cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Đó là một cái tập, một cái phong tục rất đẹp, một cái truyền thống rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Và khi đạo Phật đến đất nước Việt Nam thì thấy cái hình ảnh đó nó không có xấu, cho nên đạo Phật hòa nhập và đồng thời làm cho cái ý nghĩa nó sáng tỏ hơn lên. Cúng trà, và trong khi cúng trà thì thán những cái lời nhắc nhở khuyên lên để làm cho cái người sống họ hiểu được cái đạo lý, họ sống tốt, sống đẹp hơn. Như vậy thì trong cái lễ cúng đó nó làm cho con người ngồi lại với nhau. Có nhiều khi cả năm không gặp nhau mà nhờ dỗ, nhờ có dỗ bắt đầu chị em mới quy tụ, chứ còn bình thường nhà ai nấy sống Nhiều khi ở đây nè, chị em sống chung thành phố chứ không mấy thở gặp nhau đâu. Không? Nó như vậy đó, vì cuộc sống nó bận rộn như vậy. Thì qua cái câu hỏi của cô Tịnh Phong đó, thì Pháp Hòa giải thích như vậy. Thật ra cái này Pháp Hòa nói rồi, nói nhiều lần rồi, hôm nay nói nữa để cho nhắc lại cho tất cả chúng ta nhớ thôi. A Di Đà Phật. Đâu có quở, bởi vì cúng gọn đây có nghĩa là thí dụ bây giờ mình hồi xưa mình bày cơm mâm này mâm kia, bây giờ mình cúng gọn lại là một dĩa trái cây hay là một chén chè, một dĩa xôi gì đó, gọn là được. Không có ai quở đâu. Dạ. Dạ. Không, quý vị mình ở Việt Nam một cái dỗ nó đông, cho nên mâm nào cũng có người hưởng hết á. Còn bây giờ ở nhà là có hai người mà cơm tới 10 mâm ai ăn? Rồi cúng xong rồi nó đầy đàn đầy đống ra đó, rồi bắt đầu kiếm người này người kia, rồi nhiều khi ăn không hết rồi mình lại phí nữa. Cho nên làm gọn lại. Thậm chí bây giờ, thậm chí thí dụ như có nhiều lúc, có nhiều nhiều quý vị thấy giống như bây giờ dỗ sư ông cũng vậy, cũng không có làm rườm rà, đơn giản thôi. Mỗi năm là rằm tháng giêng là dỗ của sư ông, thì nhân cái dịp cúng rằm tháng giêng mình cũng dọn mâm cơm một chén, cũng đâu có tụng cúng gì, thắp hương khấn thôi. Nhớ nghĩ tới sư ông thì mình cúng dường bữa cơm, gọi là tưởng nhớ chứ sư ông nào ngồi đó chờ mâm cơm của mình năm lần á, phải không? Thì mình nhớ thôi. Dạ. Và cái chữ gọn ở đây là tùy theo mình, có thể là một chén chè, một dĩa xôi hay là một dĩa trái cây gì đó, gọn thôi. Đó. Giống như có nhiều chùa bây giờ quý vị biết á, là người ta không có để trái cây nhiều nữa, bởi vì nhiều quá đem xuống ăn không hết. Ở trên bàn thờ ta để đơn giản là hoa thôi, chưng hoa. Và trái cây là những dịp lễ, chứ không phải tuần nào người ta cũng để trái cây. Vừa rồi ở bên Mã Lai đó có một cái chùa đã cách mạng. Là bây giờ á, một cái lễ Vu Lan như vậy là cúng 10.000 lá sớ. 10.000 tên Phật tử gửi vô, mà ngày xưa là cứ gia đình một lá sớ mà đốt 10.000 cái lá sớ như vậy. Bây giờ không có đốt sớ nữa. Tất cả những cái lá sớ đó được scan ở trong cái máy vi tính, rồi bây giờ để lên một cái truyền hình thờ ở trên bàn thờ bằng cái slideshow đó, cứ là nó nhảy qua vậy đó. Trong chùa không còn đốt nhang nữa, Phật tử tới chỉ là lễ Phật tụng kinh bình thường, không có còn đốt nhang nữa. Thì đã đến cái lúc mà chúng ta thấy rằng vừa rồi đây là mới tức thì đây, một tờ báo nó mới đăng nè, là tờ báo Mỹ đăng á, là họ khuyến cáo rằng á, nếu thế giới này muốn tồn tại thì con người cần phải ăn chay càng nhiều càng tốt, còn nếu không là tới 2050 thì sẽ có rất nhiều những vấn đề xảy ra nếu mà thế giới cứ tiếp tục sống mà gọi là phí phạm á, là sẽ có vấn đề lớn. Tờ báo Mỹ mới đăng đây nè, một Phật tử mới mang lên cho bà xem. The world need to be vegetarian now. Thế giới bây giờ cần phải được ăn chay. Thì báo vậy thôi chứ làm cũng làm. Ở Việt Nam là quý vị cũng thấy rồi, mỗi một cái lễ Vu Lan là đốt giấy, tiền, vàng, bạc, đốt nhà, đốt cửa, không biết bao nhiêu mà nói. Rồi đến cái mùa lễ Tết á, thì chùa nào cũng không còn thấy đường để đi, nhang á. Rồi có những người á, lên thắp ở trên chùa, mua một cái chỗ để mà một cái vòng nhang nó suốt một tháng giêng, những cái nhang khoanh á, ví dụ vậy. Thì cái đó nó làm cho ô nhiễm, nó làm cho con người bệnh hoạn. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái vấn đề là mình không có bàn cái chuyện kia, nhưng mà mình nói mình thờ cúng như thế nào. Pháp Hòa hay nhắc để cho con cháu mình nó thấy được cái cách mình cúng để mai mốt nó duy trì. Cho nên bây giờ mình phải làm sao cho gọn đi, để con cháu mình nó thấy à, cái này nó làm được, không có quá là cái khó khăn cho nó. Mình làm được rồi đó, vì mình ở không. Không, nhưng mà mình cứ kiểu này là mai mốt con cháu mình nó sẽ không làm nữa, là bởi vì nó thấy rườm rà quá. Cho quý vị phải bắt đầu đến lúc cúng dỗ một cách đơn giản, để làm sao chỉ lại cho con cháu mình cái cách cúng đó để họ làm. Đó, cho nên thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ cô cúng ông nội thì cô làm một mâm cơm thỉnh ông nội, mời hết tổ tiên chung, chứ không có cần phải ông nội mâm riêng, rồi ông bà mâm riêng, rồi ông địa, ông đất gì một mâm riêng. Nãy giờ Pháp Hòa nói đơn giản là mình chỉ thắp hương các bàn thờ, thí dụ, còn một mâm cơm cúng chung thôi. Tổ tiên, ông bà mình cúng chung một mâm cơm cho nó đơn giản. À, thì đó, và nói mình thì mình làm được rồi đó.
Mình không có bàn mâm cơm chính giữa đó.
Thì đó là cái nghĩ của mình đó. Mình nghĩ là phải trình tổ đất đai mới cho vào, nhưng mà không có cần.
Giờ con dẫn con làm cái đó.
Thì cô làm thì được, mà tới đời mấy đứa nhỏ thì nó không làm nữa. Ở đây Pháp Hòa nói là cái vấn đề là mình phải duy trì. Mình phải làm sao mình dạy cho con cái nó vẫn tiếp tục được cái công việc của mình. Cho nên bây giờ mình còn khỏe đó, mình bắt đầu nên thực hiện cái nghi thức đơn giản đi, để cho con cái nó thấy, rồi mai mốt nó làm theo. Chứ còn mà lúc đó mình ngáp ngáp rồi mình mới bắt đầu nói con cúng vậy nó nghe nó không hiểu. Thành thử mình phải bây giờ phải dạy. Và đồng thời á, ví dụ đến cái ngày đó con cái về cúng, mình chỉ cho họ, à đó, con thấy mẹ làm vậy, ba làm vậy đó, đơn giản vậy, mai mốt á, ba mẹ không còn, con cũng làm như vậy. Chứ nhiều khi á, mình cúng không à, mình không nói gì với con cái hết á, nó đâu có biết đó mình cúng cái gì. Cho nên ngày nào cúng dỗ gì phải nói, à, hôm nay cúng dỗ ông nội nè, à, lát con ra con lại nghe không, à, kỷ niệm á, 10 năm về trước á, ngày này nè, ông nội con mất, hôm nay con ở gia đình nhớ ông nội, nhớ ngày đó cúng, à, con nhớ mình năm nào cũng vậy tới cái ngày đó. Có nhiều đứa bây giờ nó tây lắm nha, nó lên nó hỏi Pháp Hòa chứ giờ nó không nhớ ngày ta, nó nhớ ngày tây được không, mà nó được luôn. Chứ giờ sao, giờ nó không có biết cái ngày âm lịch á, bị giờ âm lịch thì nó cứ chạy lên chạy xuống hoài, phải không? Bây giờ nó nói con chỉ nhớ con đừng nói ai, trong chùa mình cũng vậy, nó nói má, nó chỉ nhớ má nó mất ngày 1 tháng 6, à nó cúng được không? Là được, có còn hơn không, nó nhớ ngày 1 tháng 6 đỡ hơn nó nhớ ngày 6 tháng 1 rồi chết, phải không? Chứ giờ sao giờ còn cho ăn tây còn hơn, đỡ hơn ăn ngày ta. Ăn ngày ta nhiều khi dầm tháng nhuần nữa. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ nói chung quy cái vấn đề là làm sao chúng ta duy trì được cái truyền thống đó một cách linh động để hướng dẫn cho các con. Thôi hết giờ rồi, giờ mà đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem căn đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.